Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Cọc cùng Việt Hoàng rất là vui được trở lại cùng với quý vị trong tạp chí thể thao hàng tuần của SBS tiếng Việt. Và tối nay có lẽ chúng ta sẽ mở đầu bằng những diễn biến không thể nào hấp dẫn hơn nữa ở giải Ngoại hạng Anh EPL trong vòng đấu vừa qua. Chắc là rất là nhiều quý khán thính giả cũng đã chờ mong một trận đấu trong vòng vừa qua ở EPL phải không nào? MU gặp Manchester City. Và như thường lệ đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán giả của SBS Radio tiếng Việt.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta cũng chứng kiến được trận đấu giữa Quỷ Đỏ Manchester United với cả Manchester City. Một trận đấu có lẽ là cũng mang rất là nhiều cảm xúc và bên trong nó thì không thiếu những toan tính của cả hai ông thầy, thưa anh.
Vâng, đây là lần thứ tư mà hai đội bóng này gặp nhau ở mùa giải năm nay, trong đó có hai trận ở lượt đi và lượt về ở bán kết League Cup và có hai trận ở ngoại hạng Anh. Vào trận đấu rạng sáng ngày hôm nay Quỷ Đỏ Manchester United tiếp Manchester City trên sân nhà, và mặc dù thi đấu trên sân nhà thì nhưng mà Quỷ Đỏ Manchester United có thể nói đã đưa ra, ông thầy Solskjaer đã đưa ra một cái đấu pháp có thể nói là rất là hợp lý khi mà nhường toàn bộ quyền kiểm soát bóng và kiểm soát thế trận cho Manchester City, và Manchester United sẽ dựa vào những cái pha phản công của những cái cầu thủ tiền đạo rất là với tốc độ rất là nhanh của mình, và chiến thuật của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã được các cầu thủ thực thi một cách hoàn hảo, khi mà Manchester City mặc dù nắm tới hơn 70% quyền kiểm soát bóng thế nhưng mà họ không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành của thủ môn David De Gea của Manchester United. Đổi lại thì Manchester United mỗi một lần họ phản công thì tốc độ của Anthony Martial và Daniel James đã khiến cho cái hàng phòng ngự của Manchester City phải khốn đốn. Và cuối cùng thì Manchester United cũng ghi được hai bàn thắng cho do công của Anthony Martial và tiền vệ Scott McTominay. Cả hai cơ ghi bàn này thì đều có lỗi rất là lớn của thủ môn của Manchester City là Ederson. Thế nhưng chiến thắng mà dành cho Manchester United trong cái trận đấu vào ngày hôm qua thì hoàn toàn xứng đáng, bởi vì họ là đội tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và sắc nét hơn. Và với trận thua ngày hôm qua thì có thể nói Manchester City trong mùa giải này đã lép vế trước Manchester United khi mà gặp nhau 4 lần, họ đã để thua tới 3 lần và chỉ giành chiến thắng có 1 lần mà thôi. Còn Manchester United thì sau chiến thắng này có thể nói cái tinh thần của họ sẽ rất là tốt, và đặc biệt là các cầu thủ thi đấu tự tin và gắn kết hơn rất là nhiều. Và họ đang bứt tốc để đuổi theo đội bóng đứng ở vị trí thứ tư và vị trí thứ ba, đó là Chelsea và Leicester City. Còn về phần Manchester City thì có lẽ họ chính thức nói lời tạm biệt với chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh, bởi vì còn 9 trận đấu nữa là giải Ngoại hạng Anh kết thúc. Thế nhưng mà Liverpool đã bỏ xa Manchester City tới 25 điểm. Và Liverpool thì chỉ cần có thắng có 2 trận đấu nữa thôi là họ sẽ giành chức vô địch Ngoại hạng Anh sớm. Và có lẽ chưa đến một đội bóng nào giành chức vô địch Ngoại hạng Anh sớm như Liverpool nếu như họ giành chiến thắng trong hai vòng đấu tới.
Vâng, anh vừa mới nhắc tới Liverpool, đến lúc này thì điểm số cũng như là phong độ của họ như thế nào rồi?
Vâng, Liverpool thì sau một cái chuỗi trận phong độ không được tốt, khi mà cuối tuần trước là họ để thua Watford với tỷ số là 3-0, đội bóng mà đứng ở phần cuối bảng xếp hạng. Nhưng trong vòng đấu này khi mà được về thi đấu trên sân nhà Anfield thì Liverpool có thể nói là thi đấu đã tự tin hơn. Mặc dù thi đấu trước một đội bóng có thể nói là có phong độ không được tốt là Bournemouth, và bị Bournemouth dẫn trước với tỷ số là 1-0, thế nhưng là Liverpool đã thể hiện bản lĩnh của mình, lội ngược dòng để giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Và sau 29 vòng đấu họ giành được 82 điểm, khi mà họ chỉ để thua một trận và hòa có một trận, và họ đi vào lịch sử là đội bóng ở châu Âu mà giành nhiều điểm số nhất sau 29 trận tính ở tất cả các giải đấu hàng đầu của châu Âu, lịch sử của tất cả các giải đấu từ trước đến giờ. Thì đây có thể nói là một trong những cái kỷ lục vô địch hoàng hậu. Những cái thế hệ như là của Chelsea của Mourinho hay là Arsenal của Arsene Wenger, những đội bóng mà đạt những cái kỷ lục khi mà bất bại, thế nhưng những đội bóng như Arsenal và Chelsea trước đó thì họ có rất là nhiều các cái trận hòa. Còn riêng Liverpool thì ở giải đấu này họ chỉ để hòa có đúng một trận và để thua có đúng một trận. Và đây có thể nói là một bước đệm rất là tốt cho Liverpool trong cái trận lượt về giải Champions League giữa tuần này, khi mà họ phải tiếp Atletico Madrid và phải khắc phục cái hậu quả sau trận thua ở lượt đi với tỷ số là 1-0 nếu như họ muốn bảo vệ thành công cái chức vô địch Champions League ở mùa giải năm ngoái.
Vâng, và trong vòng đấu này đó thì bản thân Chelsea cũng rất là tự hào khi mà họ có một cái chiến thắng 4 sao trước một câu lạc bộ mà nhiều người không những yêu thích mà đây cũng là một câu lạc bộ không phải dễ chơi một chút nào, thưa anh.
Vâng, Chelsea thì có thể nói họ kết thúc cái tuần vừa qua có thể nói là mỹ mãn khi ở giữa tuần họ giành chiến thắng trước Liverpool với tỷ số là 2-0 ở trong khuôn khổ cúp FA của giải Ngoại hạng Anh. Dạng sáng ngày hôm nay thì họ giành chiến thắng trước Everton với tỷ số là 4-0 và đây là một chiến thắng giúp cho Chelsea củng cố cái tinh thần của mình và đặc biệt là củng cố cái vị trí thứ tư của họ khi mà các cái đội bóng đứng đằng sau như là Manchester United, Wolverhampton đang bám đuổi rất là sát sao cái vị trí thứ tư của họ. Và điều đáng nói ở đây là huấn luyện viên Frank Lampard tiếp tục tin tưởng vào các cái cầu thủ trẻ của mình và đặc biệt là có một cái ngôi sao tiền vệ trẻ đó là Ben Gilmore. Cầu thủ này đã thi đấu ở trong trận đấu giữa tuần gặp Liverpool và giành chiến thắng với tỷ số là 2-0 và để lại một ấn tượng rất là mạnh. Frank Lampard tiếp tục tin tưởng vào cầu thủ trẻ này và Frank Lampard còn nói rằng là ông sẽ xây dựng Chelsea với niềm cảm hứng từ Liverpool, cái đội bóng mà xây dựng nên thành công ngày hôm nay trong vòng 4 năm qua dựa trên các cái cầu thủ trẻ hoặc những cầu thủ khi mà được ký hợp đồng họ còn là những cầu thủ còn ít tên tuổi. Thế nhưng mà dưới sự nhào nặn của huấn luyện viên Jurgen Klopp thì họ đã trở thành những cái tên tuổi hàng đầu trên thế giới như là Sadio Mane hay là Mohamed Salah và đặc biệt là những cầu thủ như là Roberto Firmino, những người đến với Liverpool mà khi mà tên tuổi họ còn chưa phải là những cầu thủ thành danh ở tầm quốc tế. Tính tới điểm này thì Liverpool đang dẫn đầu với 82 điểm, Manchester City đứng thứ 2 với 57 điểm, Leicester City đứng vị trí thứ 3 với 50 điểm, Chelsea đứng ở vị trí thứ 4 với 48 điểm. Những cái đội bóng từ vị trí thứ 5 trở xuống đều còn cơ hội để cạnh tranh một chút suất dự Champions League, trong có Manchester United đứng ở vị trí thứ 5 với 45 điểm, Wolverhampton ở vị trí thứ 6 với 43 điểm, Sheffield United ở vị trí thứ 7 với 43 điểm, Spurs ở vị trí thứ 8 41 điểm và Arsenal ở vị trí thứ 9 với 40 điểm.
Vâng, và chúng ta đến với nước Ý vào thời điểm này, dịch coronavirus đang gây rất là nhiều lo ngại. Cho dù là những fan hâm mộ thể thao mà cụ thể là yêu trái bóng tròn của giải Serie A thì cũng rất phải lo lắng. Và bản thân ban tổ chức cũng đã phải thực hiện những cái biện pháp để mà phòng ngừa, ngăn ngừa cái việc mà lây lan dịch COVID-19 ở đất nước này. Tuần trước thì Xuân Ngọc cùng Việt Hoàng trong cái chương trình bình luận thì cũng đã chia sẻ với quý vị về quyết định tạm hoãn trận đấu giữa Juventus và Inter Milan do dịch COVID-19. Và đến tuần này thì trận đấu được diễn ra một trận đấu. Có lẽ vì thế mà nó lại càng khiến cho người ta quan tâm và trận đấu thêm thu hút trang bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có thể nói là các cái hoạt động thể thao cũng như cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người Italy, người Ý hiện giờ đang bị xáo trộn khi mà cái dịch COVID-19 đã khiến cho toàn bộ cái vùng Lombardy bị nỗi bất xuất ngoại bất nhập và có tới 16 triệu người bị tắc ở trong khu vực Lombardy vì Ý đã trở thành một trong các tâm dịch của dịch COVID-19 và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến hoạt động thể thao khi mà các cái trận đấu ở cuối tuần trước của giải Ngoại hạng Ý cũng bị tạm hoãn và đặc biệt trong đó có trận đấu Derby Italia giữa Juventus và Inter. Thế nhưng mà cuối tuần này thì ban tổ chức đã quyết định trận đấu này sẽ được diễn ra. Thế nhưng mà tất cả các cái hoạt động thể thao, tất cả các trận đấu ở giải Serie A sẽ không có khán giả đến xem. Và chính vì thế mà các khán giả sẽ được theo dõi qua TV. Và trận đấu thì có thể nói là diễn ra như mong đợi khi mà Juventus và Inter, hai đội bóng đang cạnh tranh cho chức vô địch ở giải năm nay, thi đấu rất là hết mình. Có thể nói họ khát khao để giành chiến thắng. Thế nhưng mà huấn luyện viên của Inter Milan là Antonio Conte, cựu đội trưởng của và đồng thời là cựu huấn luyện viên của Juventus, đã có một ngày trở về không được hoàn hảo khi mà đội bóng của ông đã bị Juventus đè bẹp với tỷ số là 2-0. Trong đó có hai bàn thắng của Aaron Ramsey và Dybala, đặc biệt là tuyệt phẩm của Dybala đã giúp cho Juventus ấn định chiến thắng 2-0 trước Inter Milan và qua đó cướp lại ngôi đầu bảng từ Lazio. Và vào thời điểm hiện tại thì Juventus đã bỏ xa Inter Milan tới 9 điểm. Juventus đứng ở vị trí thứ nhất và Inter Milan đứng ở vị trí thứ 3. Thế nhưng dù sao nữa thì Inter Milan vẫn còn một trận chưa thi đấu và giải Ý vẫn còn một chặng đường khá dài khi mà giải đấu này còn tới hơn 10 trận đấu nữa mới kết thúc. Thế nhưng dù sao đi nữa, giải Ý năm nay đã trở nên gay cấn hơn rất là nhiều khi mà Juventus, Lazio và Inter Milan liên tục bám đuổi nhau ở vị trí đầu bảng, và thậm chí là Napoli vẫn còn có khả năng vô địch nếu như họ thi đấu thật tốt ở nửa sau của giải đấu.
Vâng, hy vọng là giải đấu Serie A của Italy sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều và khán giả vẫn có thể tiếp tục ít nhiều thưởng thức các trận đấu này cho dù là trên truyền hình. Và như vậy chúng ta cũng thấy rồi, các giải bóng đá châu Âu trong một lục địa mà người ta gọi là già cỗi, và bóng đá châu Âu thì cũng thường là bị khống chế hoặc là thường là có một vài đội bóng liên tục giành được những ngôi vô địch cũng như là thống trị cả một giải đấu. Và trong thời gian gần đây thì bóng đá Ý, bóng đá Đức, bóng đá Anh cũng đã bắt đầu có những cái sự thay đổi rất là phù hợp, và nó dẫn đến là sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn chứ không phải là chỉ các ông lớn trong cái giải đấu của họ. Thế nhưng mà tại Tây Ban Nha mùa bóng này thì người ta lại chứng kiến điều ngược lại, phải không bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, ở giải Tây Ban Nha mặc dù những cái trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid vẫn còn thu hút được rất là nhiều các khán giả và sự quan tâm của các khán giả khác trên toàn thế giới, thế nhưng mà dường như những cái trận đấu còn lại thì đã khiến cho người xem cảm giác như là cái giải đấu này hiện giờ đang dậm chân tại chỗ và thậm chí là đi tụt lùi. Cuối tuần trước thì chúng ta được chứng kiến một cái trận đấu El Clasico rất là hay giữa Real Madrid và Barcelona, và Real Madrid giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng đến cuối tuần này thì Barcelona giành chiến thắng trước Real Sociedad với tỷ số là 1-0 rất là vất vả. Còn Real Madrid thì lại để thua trên sân của Betis với tỷ số là 2-1. Và nếu như tuần trước Real Madrid cướp được cái ngôi đầu bảng từ Barcelona thì tuần này Barcelona lại cướp lại được cái ngôi đầu bảng từ Real Madrid. Và hai đội bóng này mặc dù vẫn là hai đội bóng mạnh nhất và giàu tiềm lực về tài chính nhất ở giải Tây Ban Nha, và dường như cái việc mà họ giành chiến thắng trước các đội bóng nhỏ chẳng qua là đơn giản là họ có nhiều ngôi sao hơn trong đội hình chứ không phải là họ có một cái lối chơi thực sự hay hơn. Và chính vì thế mà tôi cảm giác như là cái mùa giải năm nay là một minh chứng rất là rõ cho thấy cái giải Tây Ban Nha dường như cái chất lượng càng ngày càng đi xuống, và bản thân những đội bóng như là Barcelona và Real Madrid mặc dù họ vẫn đậu rất là nhiều các cái cầu thủ nổi tiếng và tốn tiền, thế nhưng mà dường như cái cách chơi bóng và cái cách tổ chức của các cái đội bóng ở giải Tây Ban Nha dường như thiếu đi cái sự hiện đại giống như các đội bóng mà hiện giờ đang làm ở giải Ngoại hạng Anh, ở giải Đức và giải Ý. Và chúng ta thấy rồi, trong hai mùa giải trở lại đây, những đội bóng đến từ Đức và đến từ Ý như là Juventus, như là Inter Milan, và những đội bóng đến từ Đức như là Dortmund hay là Leipzig, những đội bóng này dường như họ không chỉ cải tổ về mặt nhân sự, và thậm chí là mặt nhân sự của họ không có quá nhiều các cầu thủ nổi tiếng, thế nhưng cái mặt lối chơi và mặt tổ chức của họ thì rất hiện đại, và dường như chính cái lối chơi hấp dẫn và cái sự tổ chức cái lối chơi hiện đại đã khiến cho những cái trận đấu ở giải Ý cũng như là giải Đức đã thu hút được rất là nhiều người xem. Và nếu như ban lãnh đạo của giải đấu Tây Ban Nha của La Liga không cẩn thận thì dường như đội bóng này sẽ mất đi cái giá trị thương hiệu của mình, bởi vì hiện giờ thì Barcelona và Real Madrid vẫn là hai đội bóng có thương hiệu lớn nhất trên toàn thế giới. Thế nhưng nếu như họ vẫn ngủ quên trên chiến thắng thì rất có thể một ngày giải Đức và giải Ý sẽ vượt qua cái vị thế của họ và sánh đôi cùng với giải Anh, là một trong những giải đấu mà thu hút được nhiều doanh thu nhất trên thế giới.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ chúng ta trở về với giải đấu A-League cùng với vòng đấu mà có lẽ sẽ để lại rất là nhiều những cảm xúc trong lòng những người yêu hai đội bóng có thể coi là hai đội bóng hàng đầu tại A-League trong nhiều năm qua. Xuân Ngọc muốn nhắc tới Melbourne Victory và Sydney FC. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, một trận đấu mà Sydney FC đủ cái quyền để quyết định và họ thực sự họ đã tự hào với trận đấu này.
Vâng, cuối tuần vừa qua thì chúng ta có thể nói là có một trận đấu derby Australia khi mà Victory tiếp Sydney FC, và trận đấu này có lẽ cái kết quả của nó có một cái giá trị rất là lớn, ý nghĩa rất là lớn, và mặc dù thi đấu trên sân nhà nhưng Victory để thua Sydney FC với tỷ số là 4-1. Cái trận thua này cho thấy rằng là cái chu kỳ thành công của Victory đã chấm hết, và hiện giờ họ đang bị tụt xuống vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng, và có lẽ cái công cuộc cải tổ và thay máu của Victory trong hai mùa giải này không thành công, và dường như họ sẽ phải có một cái cuộc cải tổ mới nếu như họ muốn bắt đầu một chu kỳ thành công mới. Còn Sydney FC với chiến thắng Victory dường như họ đã hoàn tất cái việc sao đổi ngô môi giữa Victory và Sydney FC, và Sydney FC có lẽ vào thời này họ đang đứng ở cái nước thang cao nhất trong cái lịch sử của mình, khi mà họ đang trở thành một trong những cái câu lạc bộ thành công nhất ở giải A-League, trong lịch sử của giải A-League, khi mà trong 3 mùa giải trở lại đây thì họ thi đấu rất là hay và luôn liên tục đứng đầu. Và thì hiện tại thì mặc dù mới thi đấu có 18 trận đấu thế nhưng mà Sydney FC đã giành được 46 điểm, đứng ở vị trí số 1. Melbourne City trong cuối tuần vừa qua mặc dù giành chiến thắng trước Perth Glory với tỷ số là 3-2, và thế nhưng họ thi đấu hơn Sydney FC tới 2 điểm rồi, 2 trận rồi, và họ để kém Sydney FC tới 10 điểm khi mà Melbourne City hiện giờ đang xếp ở vị trí thứ 2 với 36 điểm. Và có lẽ hết cái chức vô địch trong mùa giải năm nay nó không còn nằm ngoài tầm với của Sydney FC nữa, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, và những đội bóng còn lại sẽ phải cạnh tranh các cái vị trí để tham dự cái vòng Grand Final. Còn Perth Glory trong trận đấu cuối tuần vừa qua mặc dù thi đấu trên sân nhà thế nhưng mà họ đã để thua trước Manchester City với tỷ số là 2-3 và tụt xuống vị trí thứ 4. Và đội bóng tiến bộ nhất trong mùa giải năm nay đó là Wellington Phoenix đã giành chiến thắng trước Adelaide United với tỷ số là 3-1 trên sân khách, và với chiến thắng này Phoenix cho thấy rằng họ đã lột xác và đang trở thành một trong những thế lực mới của giải A-League. Ở giải A-League hiện nay, Sydney FC hiện đang dẫn đầu vị trí thứ 2 thuộc về Melbourne City, thứ 3 thuộc về Wellington Phoenix, với Perth Glory thứ 5 Brisbane Roar và thứ 6 là Western United. Và Western United sau chiến thắng 5-1 trước Adelaide United thì họ đã vươn lên nằm lại trong top 6 đội mà giành quyền tham dự cái vòng chung kết Grand Final.
Và đó là những diễn biến trên sân cỏ, và có lẽ vào thời điểm này thì Xuân Ngọc cuối tuần vừa qua thì cũng có đi lướt qua khu vực mà thường diễn ra các vòng đua F1 ở Melbourne này, và thấy người ta đã bắt đầu có những bước chuẩn bị rồi, đã bắt đầu đóng những cái chặng, những cái rạp, rồi là chuẩn bị những cái khung cảnh xung quanh để sẵn sàng cho F1 trở lại với nước Úc này. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ lúc này cũng là phù hợp khi mà chúng ta nhìn lại giải đấu này, có một số những cái điểm đáng quan tâm trong mùa giải năm nay. Sắp tới đây là Bahrain, rồi sau đó là Úc và tiếp tục là Việt Nam. Việt Nam thì đều cũng đã sẵn sàng với cái trường đua mà họ xây dựng nên, và những cái bước bây giờ là những bước hoàn thiện những cái công trình ấy mà thôi. Đến bây giờ thì có lẽ là xin nhờ bình luận viên Việt Hoàng nhìn qua một vài điểm nổi bật của F1 sắp tới đây ạ.
Vâng, giải F1 đang được rất là nhiều các khán giả mong chờ thì sắp tới rồi, và như anh Ngọc nói, sắp tới sẽ có 3 trận đua Bahrain, Australia và Việt Nam. Và có lẽ cái trở ngại lớn nhất của F1 trong mùa giải hiện nay đó là một, đó chính là cái dịch COVID-19. Khi mà cái chặng đua ở Bahrain diễn ra vào cuối tuần này, thì ban tổ chức của giải đua đã quyết định là tổ chức giải đua mà sẽ không có khán giả, và tất cả khán giả sẽ được theo dõi cho qua truyền hình mà thôi. Giải đấu ở Úc sẽ diễn ra vào cuối tuần sau, và hiện giờ ban tổ chức vẫn cho phép các cổ động viên tới để theo dõi và cổ vũ cho các đội đua. Thế nhưng mà từ giờ tới cuối thì vẫn là một khoảng thời gian rất là dài, và nó phụ thuộc vào COVID-19 sẽ diễn biến như thế nào ở Melbourne cũng như ở Australia. Và rất có thể nếu trường hợp mà cái dịch COVID tệ đi thì có thể rằng Australia cũng sẽ phải thi đấu mà không có khán giả. Và sau đó thì Việt Nam, ban tổ chức cũng sẽ tương tự tổ chức cái giải đấu này ở Việt Nam có thể cũng sẽ không có khán giả. Còn giải đấu ở Trung Quốc thì hiện giờ đã bị tạm hoãn vô thời hạn. Và cái trở ngại lớn thứ hai của giải F1 đó chính là cái việc 7 đội đua mà không dùng động cơ Ferrari kiện Ferrari và ban tổ chức của giải đua F1 đó là FIA. Sự việc diễn ra khi mà ở mùa giải năm ngoái các đội bóng cho thấy các đội đua thấy rằng là kể từ sau kỳ nghỉ giữa mùa, Ferrari tự nhiên phong độ của Ferrari tăng lên bất ngờ, và đặc biệt là các đội đường thẳng, và các đội đua thì cho rằng là Ferrari đã phi phạm kỹ thuật, và đặc biệt họ nói rằng là Ferrari đã sử dụng quá cái lượng nhiên liệu cho phép trong một tiếng đồng hồ, tức là trong mỗi một tiếng đồng hồ thì một chiếc xe chỉ được sử dụng ít tối đa là 100 kg nhiên liệu. Thế nhưng mà các đội đua cho rằng là Ferrari đã sử dụng nhiều hơn nhiên liệu có thể, và chính vì thế mà tăng lên cái hiệu suất hoạt động của các cái cỗ máy của Ferrari. Và trong một cái cuộc kiểm tra bất ngờ thì FIA phát hiện rằng là chiếc xe của Michael Lelec của Ferrari có chứa thừa 5 kg nhiên liệu, và chính vì thế mà các đội bóng đã rất là phẫn nộ, và đặc biệt là các cái kết quả thi đấu của Ferrari không bị hủy bỏ, và họ Ferrari không bị buộc là vi phạm về kỹ thuật, mà họ chỉ bị phạt là vi phạm về thể thao và chỉ bị phạt $50,000, và điều này đã khiến cho các đội đua tiếp tục kháng cáo và họ buộc họ yêu cầu FIA phải phạt Ferrari vi phạm lỗi kỹ thuật. Và cái lý do mà 7 đội đua không sử dụng động cơ Ferrari liên kết với nhau để làm điều này, bởi vì nếu như bị buộc tội vi phạm kỹ thuật thì Ferrari sẽ bị mất toàn bộ 200 triệu tiền thưởng, và cái số tiền thưởng này sẽ được chia lại cho các đội khác, đặc biệt là những đội đua nhỏ, thì số tiền là vài chục triệu đô la có giá trị rất là lớn để nâng cái hiệu suất hoạt động của những cái chiếc xe của mình. Còn về phần giải đấu thì có lẽ 7 đội bóng này, còn về phần cái giải đua F1 thì có lẽ 7 đội đua này sẽ không muốn Ferrari rời khỏi giải đấu, bởi vì Ferrari có lẽ là thương hiệu lớn nhất của một giải đua xe, đặc biệt là giải F1, và nếu như không có cái tên Ferrari thì có lẽ F1 cũng sẽ không tồn tại. Và chúng ta sẽ hy vọng rằng 7 đội đua và FIA sẽ có một cái giải quyết hợp lý để cái chặng đua của giải F1 năm nay sẽ diễn ra một cách suôn sẻ.
Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.